là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ hai, ngày 6 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sang Phòn Phon Đưa Hẳn bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự chương trình Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng 2021.
Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 đã thành công tốt đẹp.
Vải đóng hộp Made in Việt Nam lần đầu tiên lên kệ hệ thống siêu thị châu Á lớn nhất Pháp.
Tôn vinh 20 tập thể cá nhân nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia 2021.
Sáng sớm hôm nay, 236 trường trung học phổ thông và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên rộng mở để đón chào khoảng 40.000 học sinh khối lớp 12 đến trường học trực tiếp.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong dịp cuối năm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Quốc hội Nhật Bản triệu tập phiên họp bất thường.
Xe cảnh sát Myanmar lao vào đám đông biểu tình khiến 5 người tử vong.
Núi lửa Semeru phun trào ở Indonesia khiến 14 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Say Sam Phon Phon Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đón và hội đàm với đồng chí Say Sam Phon Phon Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Say Sam Phon Phon Vi Hẳn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng thời là chuyến thăm trực tiếp đầu tiên của một lãnh đạo Quốc hội nước ngoài đến Việt Nam kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
Tối qua, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự. Đây là chương trình giao lưu thường niên nhằm tôn vinh cổ vũ các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị ý nghĩa thời đại của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng hiện nay, tạo sức lan tỏa, góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Nhấn mạnh sự bùng phát dữ dội của đại dịch COVID-19, thời gian qua đã gây ra nhiều khó khăn tổn thất đối với đất nước ta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chương trình giao lưu đã phần nào thể hiện được hình ảnh của cả hệ thống chính trị, cả dân tộc Việt Nam đã vào cuộc để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục những hậu quả nặng nề do dịch bệnh gây ra, qua đó làm nổi bật ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, nhấn mạnh tới bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dựa vào sức dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam xúc động bày tỏ ấn tượng trước hình ảnh người dân không quản ngại khó khăn, tuổi tác, chung tay đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước chống dịch trong những giai đoạn rất khó khăn. Cũng tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng tôn vinh cho 22 cá nhân tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 đã thành công rất tốt đẹp. Đây là đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên bế mạc chiều tối qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tác động của đại dịch COVID-19 là bất ngờ, chưa có tiền lệ và gây ra tổn thất nặng nề cho các nước trên thế giới và Việt Nam không là ngoại lệ. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các giải pháp về phục hồi kinh tế trong điều kiện bình thường mới, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, nhất là tập trung tăng tổng cung và tổng cầu vì 11 tháng qua, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ đã giảm 8,7%. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần thiết phải có chính sách hỗ trợ và sớm thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Điều này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam góp phần tăng cường niềm tin của người dân, doanh doanh nghiệp và tín nhiệm của quốc gia với các tổ chức và cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận các ý kiến về việc đưa ra gói kích thích kinh tế lớn hơn hướng đến các ngành lĩnh vực tăng trưởng cao và có tính dài hạn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững. Chủ tịch cũng lưu ý việc tiếp tục tiết giảm chi thường xuyên, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất đánh thuế đối với kinh tế số ở mức rất nhỏ là 0,01%.
Đúng vào ngày Quốc tế Người Tình Nguyện mùng 5 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021, ghi nhận biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên trong nước và quốc tế, những người đã không quản ngại khó khăn, mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng và tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2021, đặc biệt là tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021. 50 tập thể và 50 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm nay là năm thứ 11 liên tiếp, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia. Vì tình hình dịch bệnh, Ngày hội được kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu trên khắp cả nước với hơn 200 chương trình tình nguyện vì cộng đồng đang đồng loạt diễn ra tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, thu hút khoảng 25.000 tình nguyện viên tham gia. Gần 5.000 phần quà đã được trao cho những người dân khó khăn, hơn 7.000 đơn vị máu được tiếp nhận. Các tình nguyện viên cũng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc với tổng giá trị 15 tỷ đồng.
Sáng sớm hôm nay, 236 trường trung học phổ thông và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên rộng mở để đón chào khoảng 40.000 học sinh khối lớp 12 đến trường học trực tiếp. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các trường học đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo phân công của các nhà trường, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ y tế, đoàn thanh niên và các bộ phận liên quan đều có mặt tại trường từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hơn 6 giờ, cổng chính cổng phụ tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộng mở với biển chỉ dẫn, dây phân luồng chào đón học sinh. Công tác đo thân nhiệt được thực hiện ngay tại cổng vào, biển chỉ dẫn cùng thầy cô giáo cũng trực sẵn ở các lối đi để hướng dẫn học sinh lên lớp. Mọi công tác diễn ra nhuần nhuyễn, thuần thục bởi các bên đều đã được tập dượt và có sự chuẩn bị từ trước. Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra cũng sẽ nắm bắt tình hình và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền của địa phương để chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch khi học sinh trở lại trường.
Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết hơn 20 tấn vải đóng hộp của Việt Nam lần đầu tiên lên kệ hệ thống siêu thị tại Pháp. Đây là công ty vải đóng hộp đầu tiên được nhập khẩu trực tiếp bởi Tang Freres, hệ thống phân phối bán lẻ, nhà nhập khẩu, nhà phân phối bán buôn thực phẩm châu Á lớn nhất tại Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên trái cây đóng hộp của Việt Nam được bày bán trên kệ hàng của một chuỗi phân phối bán lẻ tại Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá sự kiện này là một thành công rất quan trọng, mở ra một hướng phát triển mới cho trái cây Việt Nam trên thị trường Pháp và Liên minh châu Âu EU.
Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành thuế đã đạt 1.182.424 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội. Tính đến hết tháng 11, có 46 trên 63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, có 56 trên 63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán. Tổng cục thuế cho biết có 5 trên 63 địa phương mới chỉ đạt dưới 85% dự toán thu ngân sách gồm Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang. Các địa phương này nhiều khả năng sẽ không hoàn thành dự toán thu năm 2021. Trong tháng 12, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ vào thực hiện, trực tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kịp thời thiết thực.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản 11 tháng năm 2021 ước khoảng 39,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 11 tháng, Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản nhiều nhất từ khu vực châu Á khoảng 11,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30,2% và châu Mỹ khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 21,1%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản sang Việt Nam lớn nhất, đạt gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 8,9% thị phần, trong đó có mặt hàng bông chiếm khoảng 35,5% giá trị. Tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 8,5%, mặt hàng điều chiếm gần 61,7%.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận và giải quyết vướng mắc, khó khăn, cũng như theo dõi tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bộ đã tiếp nhận vướng mắc khó khăn của 42 đơn vị hiệp hội doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan tiếp nhận ý kiến, trao đổi với các nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc, đối thoại trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp 10 tỉnh, thành phố phía Nam. Qua phản ánh của các hiệp hội doanh nghiệp, các chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn đã góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
Đại diện Viettravel Airlines cho biết từ ngày hôm nay mùng 6 tháng 12, hãng hàng không Viettravel Airlines sẽ mở bán vé trở lại trên toàn mạng bay nội địa của hãng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cuối năm và dịp lễ Tết sắp tới. Dự kiến trong ngày 19 tháng 12, hãng bay sẽ trở lại lần đầu tiên trên một số tuyến như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Theo phân bổ của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch triển khai các đường bay nội địa đã được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 12, Viettravel Airlines khôi phục và mở bán vé đường bay nội địa của hãng, đồng thời tăng tần suất để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng lên của hành khách trong giai đoạn cuối năm 2021 và lễ Tết năm 2022.
Mặc dù đã có sự vào cuộc quyết liệt của ngành thú y và chính quyền địa phương, nhưng dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong dịp cuối năm. Từ hai ổ dịch nhỏ tại hai xã Tản Hồng và Chu Minh vào ngày 2 tháng 10, đến cuối tháng 11 năm 2021, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 906 hộ thuộc 83 thôn trên 21 xã của huyện Ba Vì. Tổng số lợn đã tiêu hủy hơn 1 vạn con, khối lượng trên 570 tấn. Huyện Ba Vì đã phải triển khai các biện pháp quyết liệt nhất. Sau hơn 2 tháng, dịch đã lan ra thêm 7 huyện, đó là Đan Phượng, Quốc Oai, Hoài Đức, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ. Và đến nay, mặc dù dịch đã từng bước được phong tỏa, khống chế, nhiều địa phương qua 21 ngày không xuất hiện lợn ốm, chết, nhưng vẫn tiềm ẩn rất lớn nguy cơ bùng phát trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán tới đây. Mới đây, dịch lại xuất hiện tại vùng bãi quận Long Biên, gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất là trong bối cảnh hiện nay, do giá lợn tăng cao, người dân lại có tâm lý muốn tái đàn trở lại.
Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tới. Hội nghị tọa đàm sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Đây là hội nghị quy mô cấp thành phố với chủ đề xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp. Tại hội nghị, các đại biểu trung ương, thành phố, sở, ban, ngành và địa phương của thành phố, trong đó có tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước, sẽ trao đổi kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng về quán triệt triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội các cấp, kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra của các ngành, các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Hội nghị cũng đánh giá những tác động cho quá trình thực hiện việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình, thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở tại địa phương.
Nhằm giới thiệu tinh hoa nghệ thuật Việt Nam tới công chúng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai trương triển lãm trực tuyến Tranh Sơn Mài Việt Nam vào lúc 15 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ bấm nút kích hoạt triển lãm trực tuyến Tranh Sơn Mài Việt Nam, qua đó giới thiệu 50 tác phẩm sơn mài đặc sắc của hội họa Việt Nam các thời kỳ tới đông đảo công chúng ở trong và ngoài nước. Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của các danh họa Việt Nam qua nhiều thời kỳ được lựa chọn từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với hai nội dung là đất nước và con người, qua đó thể hiện vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và tâm hồn người Việt.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã và đang làm thay đổi toàn diện cấu trúc xã hội. sự thay đổi đó mang tính lâu dài, đưa hoạt động của toàn xã hội sang một trạng thái mới. Đối với ngành du lịch, trạng thái bình thường mới được xác định với nhiều yếu tố mới, trong đó an toàn trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu trong mọi hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường trở thành các quy định bắt buộc với du lịch. Bên cạnh đó là một số quy định mới khách cần thực hiện trước và trong khi tham gia du lịch. Khai báo y tế, khai báo di chuyển, xét nghiệm y tế, phiếu tiêm vaccine. Phương tiện thông tin cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng từng bước trở thành yêu cầu bắt buộc phải có khi đi du lịch. Đồng thời, các hoạt động chủ yếu trong du lịch như xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý kinh doanh du lịch cũng đang và sẽ tiếp tục thay đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm an toàn và ứng dụng công nghệ. Điều này đòi hỏi toàn ngành du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch phải chuyển đổi các hoạt động quản lý và kinh doanh, góp phần khôi phục và phát triển du lịch một cách bền vững, nhanh chóng, thích ứng với tình trạng bình thường mới. Đây cũng là những thông tin được đề cập tại Diễn đàn Du lịch Toàn quốc với chủ đề Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 26 đầu cầu với sự tham gia của lãnh đạo ngành du lịch, các chuyên gia, Hiệp hội Du lịch, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trên cả nước. Ở thời điểm hiện tại, khi nhiều địa phương đang bắt đầu mở cửa du lịch, sẵn sàng đón du khách quay trở lại, cũng là lúc các doanh nghiệp cần đón đầu những xu hướng du lịch mới để từng bước phục hồi du lịch. Một trong những biện pháp cấp bách hiện nay là các tỉnh, thành phố chủ động kết nối để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa và thống nhất các tiêu chí an toàn giữa các địa phương. Đặc biệt, các địa phương và doanh nghiệp không nên chọn quá nhiều điểm đến mà cần chọn lọc có sự tập trung. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
Quan trọng bậc nhất hiện nay là sự đồng nhất giữa chính sách mở cửa ở trong tất cả các cái địa phương để cho khách du lịch nội địa hay quốc tế họ có vào thì họ hiểu rằng chúng ta chỉ có một cái quy định thôi. Đó là quy định đấy đảm bảo an toàn cho họ, cho người dân của chúng ta.
Sau một thời gian triển khai thì cho đến thời điểm này thì hoạt động du lịch nội địa của các một số địa phương trọng điểm du lịch trong cả nước đã có cái sự chuyển biến hết sức tích cực. Tôi nói ví dụ như là Khánh Hòa trong tháng vừa qua thì cái lượng khách đã phục vụ cho cái lượng khách du lịch khoảng hơn 500.000 người. Hà Nội cũng đã đón được hơn 300.000 lượt khách. Rồi Lào Cai cũng đã đón được 550.000 lượt người. Đấy là những con số thể hiện cái sự tăng trưởng dần dần phục hồi lại của hoạt động du lịch nội địa.
Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch bệnh dần được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, buộc ngành du lịch phải áp dụng các giải pháp phục hồi du lịch an toàn và bền vững. Việc tái khởi động lại du lịch còn gặp khó khăn do tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 có sự chênh lệch giữa các địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cần đảm bảo các điều kiện về hạ tầng y tế, nhân lực, phục vụ khách du lịch, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc đón khách an toàn. Xu hướng du lịch bền vững có trách nhiệm với môi trường sẽ là tất yếu trong thời gian tới, và là điều mà mọi doanh nghiệp cần chú trọng khi thiết kế các sản phẩm du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, giảm chi phí, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là những lợi ích mà việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử mang lại. Đặc biệt trong quá trình triển khai, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế minh bạch, không còn tình trạng trục lợi thẻ bảo hiểm y tế. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, một trong những bệnh viện đầu tiên của miền Bắc triển khai khám bệnh bằng bệnh án điện tử. Thường xuyên khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, bà Đặng Thị Thành và ông Lê Quang Đức, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, mọi thông tin về lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, việc sử dụng thuốc của bà đều được các bác sĩ nắm rõ khi thăm khám. Điều đó giúp cho ông và bà cảm thấy yên tâm khi hồ sơ sức khỏe của mình được quản lý liên tục và chặt chẽ. Bản thân bác sĩ Trương Minh Sáng, phó khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cũng nhận thấy nhiều tiện lợi.
Mỗi một đợt đi khám là các bác sĩ có xem lại cái đơn thuốc của đợt trước, không có gì là rườm rà cả. Mà theo dõi bệnh cho bệnh nhân rất là sát sao.
Tôi thấy là cảm thấy cái ấy là nó đi khám nó cũng thuận tiện hơn, nhanh hơn và đều là làm máy 4.0.
Chúng tôi kiểm soát từ cái ngày giờ vào, từ bao nhiêu lần đi khám là biết hết. Chưa có cái hồ sơ điện tử này thì phải in giấy từng cho bệnh nhân một đi khám, sau đó thì bệnh nhân lại trả kết quả cho bệnh nhân. Thế nhưng bây giờ chúng tôi tất cả bệnh nhân khi mà ở bên kia các cái cho đi làm cận lâm sàng ấy, các cái khu khác mà làm xong cái là về đây là chúng tôi đã nhìn thấy kết quả là bệnh nhân có hay chưa rồi.
Không chỉ đối với bệnh nhân khám bệnh ngoại trú, bệnh nhân nội trú nằm điều trị tại bệnh viện được làm thuốc nhanh chóng hơn nhờ công nghệ thông tin mà bệnh án điện tử mang lại. thao tác của bác sĩ nhanh giúp giảm thời gian chờ đợi. Cùng với đó, việc cập nhật và thanh toán đơn thuốc bảo hiểm cũng được nhanh hơn. Điều dưỡng Đỗ Thị Thanh Xuân, điều dưỡng khoa cấp cứu chống độc và bác sĩ Đặng Thị Mai, khoa tim mạch nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp nhận định.
Thứ nhất là đối với bệnh nhân thì họ được làm thuốc nhanh chóng và chính xác. Và đối với nhân viên chúng tôi thì nó sẽ được giảm cái thời gian.
Từ lúc mà có bệnh án điện tử thì bệnh nhân thì có thể khám từ một vài năm trước hoặc là một vài tháng trước. Mình có thể xem được cả lịch sử, cả xét nghiệm và cả quá trình điều trị, kể cả bệnh nhân đang nằm viện nội trú, những lần nằm viện nội trú. Còn trước đây thì khi bệnh nhân mà nằm viện nội trú thì mình sẽ không thể biết được trong quá trình nằm viện bệnh nhân điều trị như thế nào.
Thống kê của Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cho thấy hiện 100% các bệnh viện trên toàn quốc đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện kết nối liên thông với hệ thống giám định thanh toán bảo hiểm y tế, đạt 99,5%. Việc các bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giảm thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng trục lợi thẻ bảo hiểm y tế. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, nhận xét.
Thực ra mà nói là cái bệnh án điện tử này thì nó là con số, rõ ràng là con số biết nói, tất cả nó thể hiện đều đúng cái bản chất của nó. Thế có muốn, anh có muốn làm sai cũng không được, vì đã chốt hồ sơ bệnh án hàng ngày rồi, nên là tất cả số liệu là số thật. Khi thanh toán bảo hiểm là hoàn toàn là chính xác thôi, không thể trục lợi được.
Những lợi ích của bệnh án điện tử đã được chứng minh trong thực tế. Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2025, 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, trong đó có bệnh án điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quốc hội Nhật Bản đã triệu tập phiên họp bất thường lần thứ 27, trọng tâm là thảo luận và quyết định khoản ngân sách bổ sung cho tài khoá 2021 để hỗ trợ một phần gói kích thích kinh tế nhằm vực dậy nền kinh tế nước này sau đại dịch COVID-19. Dư luận Nhật Bản đang chờ đợi việc người đứng đầu chính phủ Nhật Bản sẽ làm rõ những biện pháp nào để ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19, nhất là biến thể Omicron, và giải pháp cụ thể tăng trưởng kinh tế hướng tới hiện thực hóa khái niệm chủ nghĩa tư bản mới kiểu Nhật Bản. Thủ tướng Kishida sẽ trả lời chất vấn của các đại diện các đảng ở cả Thượng viện và Hạ viện trong 3 ngày từ ngày 8 tháng 12.
Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình Quốc hội dự thảo bổ sung ngân sách năm nay cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và được thảo luận tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện vào tuần sau. Một phần của gói ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng để tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 cũng như hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh.
Đến sáng nay, thế giới có trên 266 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,27 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 49,95 triệu ca mắc và hơn 808.700 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 34,6 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 473.300 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới, với hơn 615.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ, trong tổng số trên 22,1 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã quyết định hủy bỏ các hoạt động đón mừng năm mới sau khi nước này xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới Omicron. Việc hủy bỏ bữa tiệc vốn thu hút hàng triệu người dân và khách du lịch trên bãi biển Copacabana nổi tiếng thế giới để xem pháo hoa đã khiến cho nhiều người tiếc nuối.
Trong động thái mới nhất nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Anh đã áp dụng trở lại quy định yêu cầu người nhập cảnh nước này phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm đến. Trong vòng 24 giờ qua, Anh đã ghi nhận thêm 86 ca mới mắc biến thể Omicron, nâng tổng số người nhiễm biến chủng này lên 246 trường hợp.
giới chức y tế Đan Mạch cho biết quốc gia Bắc Âu này đang chứng kiến sự tăng vọt đáng lo ngại với 183 ca được xác nhận nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Như vậy, số ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng gấp 3 trong 48 giờ qua. Tuần qua, thì Bỉ cũng ghi nhận khoảng 20.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày. Số ca tử vong cũng tăng hơn 20% so với một tuần trước đó. Bắt đầu từ hôm nay, Bỉ sẽ áp dụng các biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 diễn biến tồi tệ hơn.
5 người đã thiệt mạng sau khi xe của lực lượng an ninh ở Myanmar đâm vào đám đông người biểu tình chống đảo chính ở thành phố lớn nhất Đông Nam Á, Yangon, hôm qua. Đám đông biểu tình đã chiếm một con đường, chặn giao thông và lực lượng an ninh Myanmar sau đó đã sử dụng nhiều ô tô cảnh sát để giải tán cuộc biểu tình. Theo các nhân chứng, binh sĩ quân đội sau đó đã ra khỏi ô tô và bắt đầu truy đuổi những người biểu tình đang tháo chạy, bắt giữ những người mà họ có thể bắt được.
Chiếc xe buýt đang đưa dàn hợp xướng nhà thờ và những người khác đến dự một đám cưới ở hạt Kiti, miền đông Kenya, thì bị lũ cuốn. Hầu hết hành khách đã không thể thoát ra ngoài trước khi chiếc xe bị dòng nước nhấn chìm. Thống đốc hạt Kiti, Charity Ngilu, cho biết, cho đến nay đã tìm thấy 31 thi thể, nhưng cảnh báo con số có thể tăng hơn nữa khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Hiện vẫn chưa rõ khi xảy ra tai nạn, trên xe có bao nhiêu hành khách.
Semeru, ngọn núi lửa cao nhất trên đảo Java của Indonesia đã phun trào, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, gần 100 người đã bị thương, bao gồm cả hai phụ nữ mang thai và hơn 1.300 người đã phải đi sơ tán. Tổng thống Indonesia đã ra lệnh phản ứng nhanh để tìm kiếm người mất tích và điều trị các nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa này. Hiện 7 người đang bị mất tích, trong khi các mảnh vỡ từ núi lửa và lớp bùn dày cản trở nỗ lực tìm kiếm.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu chở gỗ ngoài khơi khu vực Gothenburg ở bờ biển phía Tây Thụy Điển. Sau 24 giờ bùng phát, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Cơ quan khẩn cấp dân sự Thụy Điển đã điều hai trực thăng đến hiện trường, trong khi các cơ quan chức năng khác cùng nhiều tổ chức, trong đó có lực lượng bảo vệ bờ biển, cũng tham gia nỗ lực dập tắt đám cháy. Hãng thông tấn TT đưa tin thủy thủ đoàn gồm 17 người chưa được sơ tán khỏi tàu. Theo TT, tàu có tên là Almirante Stoney, treo cờ Liberi.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hôm qua, huấn luyện Park Hang-seo đã cho đội tuyển Việt Nam chia đội hình để thi đấu nội bộ. Buổi thi đấu này nhằm kiểm tra phong độ của các cầu thủ và xác định bộ khung của đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân với đội tuyển Lào tại AFF Cup 2020 vào ngày mai, 6 tháng 12. Huấn luyện Park Hang-seo đã điều chỉnh giờ tập luyện xuống muộn hơn vào 0 giờ 20 giờ ở Singapore, tức là khoảng 19 giờ tại Việt Nam, để các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu tại vòng bảng sắp tới. Hiện tại nhà cầm quân người Hàn Quốc có tổng cộng 29 cầu thủ. Đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải được cho nghỉ trong buổi thi đấu nội bộ vì mỏi cơ. Nhiều khả năng hai cầu thủ này cũng không ra sân ở trận đấu gặp đội tuyển Lào sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn có nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ khi Đình Trọng, Thành Trung hay Bùi Tiến Dũng đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh cũng đã có thể tập luyện bình thường suốt thời gian qua, trong khi Hoàng Đức đang có phong độ cao. Trên hàng công, Công Phượng và Tiến Linh sẽ là những cái tên đáng chú ý nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á lần này. Cuộc đua vô địch ngôi hạng Anh diễn ra rất căng thẳng bởi ba đội đầu bảng chỉ hơn kém nhau một điểm. Ở loạt trận sớm vòng 15, Chelsea đã để thua trước West Ham với tỷ số 2-3, còn Liverpool giành chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton để tạm thời vươn lên dẫn đầu. Ba điểm là mục tiêu không khó với Man City bởi Watford đang đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Ngay ở phút thứ tư, tỷ số được mở cho Man City khi Raheem Sterling đánh đầu chéo góc ghi bàn từ tình huống kiến tạo của Foden. Đến phút thứ 31, dù Gundogan không thắng được thủ thành Batchman trong tình huống đối mặt, nhưng Bernardo Silva đã có mặt rất kịp thời để nâng tỷ số lên 2-0. Với sức ép liên tục, Man City tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 63. Người lập công tiếp tục là Bernardo Silva. Trong phần còn lại, tất cả những gì Watford làm được là bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau hai cú dứt điểm liên tiếp của Cucho Hernandez ở phút 74. Chung cuộc Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và vượt qua cả Chelsea và Liverpool để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh lần đầu tiên ở mùa giải này. Thầy trò Pep Guardiola hiện có 35 điểm, hơn 1 điểm so với Liverpool và 2 điểm so với Chelsea. Real Madrid bước vào trận đấu trên sân của Sociedad tại vòng 16 La Liga với sự tự tin lớn khi đang có phong độ tốt, cùng khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng Sevilla. Thầy trò viên Carlo Ancelotti nhanh chóng làm chủ cuộc chơi sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy cũng phải sang đến hiệp 2, Vinicius và Jovic mới lập công ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc. Kết quả này giúp Real Madrid gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi lên thành 8 điểm và sắp trở thành đội vô địch lượt đi La Liga 2021-2022.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, rét hại. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, cao nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi trên 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thùy Chi, phát thanh viên Thu Minh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.